Chương 3. Rời khỏi vị thế hoa sen.
Tôi ngồi trên ghế. Vâng, dĩ nhiên rồi. Nhưng ý tôi muốn nói là tôi ngồi thiền trên ghế. Zazen là hành thiền và trong tiếng Anh chúng tôi gọi đó là sitting, ngồi. Chỉ ngồi. Tọa thiền trên ghế là một phát triển mới đây thôi cho tôi. Chắc chắn là phát khởi từ mạng lưới của nghiệp nhân quả. Nhưng nhân chính là bệnh viêm khớp gối mãn tính của tôi. Ai cũng biết là thiền sinh thật sự phải dốc tâm ngồi bắt tréo chân, kiết già trên sàn. Đức Phật đã ngồi trong tư thế kiết già khi Ngài giác ngộ dưới cây Bồ Đề 2.500 năm trước và đã có hàng triệu tượng Phật cho thấy rõ điều đó. Ngồi kiết già trên các điện thờ hay trên các kệ sách ở khắp nơi trên thế giới. Trong nhà tôi cũng có vài tượng Phật như thế. Hình ảnh Đức Phật ngồi tọa thiền là biểu tượng chủ yếu của Phật giáo. Và 800 năm trước, thiền sư Dogen, vị sáng lập ra thiền Tào Động Soto ở Nhật Bản, đã dạy đệ tử phải ngồi trong tư thế kiết già, hoa sen hay bán già, nửa hoa sen. Đó là những tư thế yoga cổ xưa, những tư thế linh thiêng, asanas, có sự hậu thuẫn đảm bảo đằng sau đó. Khi chân tay tôi còn dẻo dai, tôi đã tin rằng nếu tôi ngồi đủ lâu trong tư thế bán già trên chiếc tọa cụ đen Zafu, tôi sẽ chứng đắc. Giờ tôi mới thấy điều đó không hợp lý thế nào nếu chỉ có những người ngồi theo các tư thế đó mới vượt qua được bờ bên kia. Những ngày này, ngồi tréo chân làm tôi đau hơn cái đau người ta thường diễn tả. Ai cũng biết rằng không chạy trốn cái đau là điều trọng yếu khi hành thiền, kể cả cái đau ở đầu gối. Sessions, những khóa tu thiền dài ngày, là một cơ hội để ngồi qua cơn đau. Khi đau ở đầu gối, nếu tôi có thể coi đó không là gì hơn là cái đau ở gối thì tôi sẽ là người hạnh phúc với cái đau ở gối. Đó là những điều tôi đã được dạy trong suốt hơn 30 năm hành thiền. Vài năm về trước, khi tôi vẫn còn ngồi được trên sàn, một bạn đồng tu đã phải dời sang ngồi ghế sau phẫu thuật ở gối. Chứng cứ có tính cách giai thoại của tôi là số đông những người hành thiền phải phẫu thuật đầu gối. Tôi hỏi anh có thích như thế không? Và anh trả lời là anh nhớ những cơn đau vì bây giờ anh khó tập trung trong khi hành thiền. Câu trả lời làm tôi bối rối. Tôi cũng nhận thấy rằng cái đau khiến tâm tập trung, nhưng nó tập trung tâm vào cái gì? Cái đau. Điều đó có ích lợi sao? Một người bạn khác của tôi được chứng thiền. Anh bị đau nhưng tự nguyện sẽ ngồi yên cho đến khi hết thời khóa, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Cái đau càng lúc càng khủng khiếp, nhưng anh vẫn ngồi yên, mắt dán vào bức tường trước mặt, và chỉ vài phút trước khi thời thiền chấm dứt, cả vũ trụ mở ra, và anh nhìn thấy vạn pháp là vạn pháp. Không chịu khổ, không thể đạt được gì. Anh giải thích khi anh mô tả lại cho tôi nghe về trải nghiệm của mình sau đó. Tuy nhiên điều đó chẳng bao giờ xảy đến cho tôi. Một vị thầy cũng từng nói với tôi, nếu cô trốn tránh cái đau ngay trước mắt thì sau này, khi cô già, cô bệnh và phải chịu đựng những cơn đau không thể tránh thì cô sẽ xoay trở làm sao? Không lẽ cô không muốn tập sống với cái đau? Tôi quyết định không chấp nhận điều đó khi nó xảy ra cho tôi. Tôi lý luận rằng đời tôi đã có quá nhiều nỗi đau. Tại sao tôi phải gánh thêm nỗi đau này? Tôi học được đôi điều về cái đau khi tọa thiền. Nếu tôi thay đổi thế ngồi quá sớm, cái đau dường như đuổi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Nhưng nếu tôi cứ ngồi yên, lúc cái đau khởi lên thì cái đau thường tự nó qua đi, hay lắng xuống. Loại đau này giống như một đứa trẻ muốn được chú ý nuông chiều, nhưng nếu ta cứ phớt lờ đi thì nó cũng bỏ cuộc. Sự huân tập để không ngọ nguậy cử động này cũng có nhiều ứng dụng trong đời sống thế tục bên ngoài thiền đường, ví dụ ở chỗ hòa nhạc thính phòng, trong các buổi họp hành nơi cơ quan, hay khi nằm chụp MRI, Magnetic Resonance Imaging. Chú thích: theo Wikipedia, MRI, một loại xét nghiệm sử dụng từ trường và sóng vô tuyến để chụp ảnh các bộ phận trong cơ thể, hết chú thích. Trong quá trình hành thiền, tôi cũng biết có những thời điểm khi cái đau đến đỉnh và sẽ không lắng xuống. Nó chỉ càng tệ hơn thôi, cho đến khi tôi nổi cơn thịnh nộ với nó và với cách tu tập khiến tôi phải đau thế này. Suy cho cùng, cái đau là một hệ thống biển báo sinh học được hình thành để giúp ta ngăn ngừa việc tự làm tổn thương bản thân. Tại sao ta thấy đau khi chạm vào bếp nóng? Là để ta không làm phỏng tay mình. Cái đau cũng là một yếu tố quan trọng trong nghi lễ của một số truyền thống tôn giáo. Những kẻ sám hối đánh lưng họ đến rướm máu trong lễ Holy Week. Một số người hành hương leo lên các bậc thang đá bằng đầu gối để đến các điện thờ linh hiển. Những người Mỹ da đỏ trong cuộc truy tìm trí tuệ sẽ khỏa thân đứng yên dưới sức nóng cháy bỏng của mặt trời. Nhưng đây là những nghi lễ ở một thời điểm nào đó, không phải là việc thực tập hàng ngày. Tôi đang ở trong giai đoạn thối chuyển trong việc hành thiền trong tư thế ngồi tréo chân. Tôi bắt đầu hành thiền năm tôi 32 theo tư thế bán già, với những cái đau vừa phải có thể chịu đựng được. Trong các khóa tu dài ngày chân tôi bị đau, nhưng tôi biết đó là cái giá phải trả. Bây giờ, ở tuổi 60, tôi bị đau khớp gối. Tôi có thể ngồi tréo chân một chút nếu tôi kê thêm gối để giúp tôi ngồi thẳng, nhưng chỉ sau khoảng 15 phút là cái đau bắt đầu tấn công. Năm ngoái, khi tôi đến nhờ bác sĩ khoa chỉnh hình tư vấn về vấn đề của đầu gối, tôi có nói đến việc hành thiền và ông rầy vì thế ngồi bán già của tôi. Bây giờ, bác sĩ ra lệnh tôi phải ngồi trên ghế. Đáng lẽ tôi phải nhờ ông viết giấy cho sư phụ của tôi, nhưng không cần thiết phải làm vậy vì may mắn thay, hiện nay tất cả các thiền sư mà tôi biết đều chấp nhận việc cho thiền sinh ngồi ghế. Được phép, chứ không phải là bị bắt buộc. Chính là ông thầy ở bên trong tôi mới làm khó tôi. Cho nên đây là bước ngoặt của tôi. Khi tôi phải dẹp tự ái để lần đầu tiên ngồi hành thiền trên ghế trong một khóa tu dài ngày. Có một số thiền sinh khác cũng ngồi ghế, nên tôi không cảm thấy lẻ loi trong khóa tu chuyên sâu hơn này. Không cảm thấy chỉ có cái đầu của tôi nhô lên ở trên mây giống như một ngón tay đau. Trời ạ, đây là lần đầu tiên trong bao năm tháng tôi không tự giày vò mình trong một khóa tu dài ngày bằng cách tự vấn. Tại sao tôi lại làm việc này? Tôi trầm lắng xuống. Đây là khóa thiền đầu tiên. Trong đó, tôi chưa một lần cầu mong cho kẽn chuông mau đổ để chấm dứt thời khóa. Tôi đã có thể có mặt ngay trong giờ phút hiện tại, hay đúng hơn, lúc viết lại điều này, phải nói là giây phút đó. Tôi tán thán cái ghế là một dụng cụ tâm linh. Ghế là dụng cụ để ngồi, một món quà được phát minh và chế tạo bởi con người dành cho con người. Thân này biết làm thế nào để ngồi trên ghế? Có một sự cân bằng hình học trong tư thế ngồi ghế của con người. Với chân, bàn tọa và lưng song song với chân, chỗ ngồi và lưng ghế trong một hình chữ chi ghép biểu hiện sự trùng khớp của các góc cạnh. Đôi khi tôi cũng thèm được ngồi xuống sàn, cảm giác tự tại được an vị, được ngồi xuống. Vì thế tôi phải tự nhắc nhở mình, tôi đang ngồi trên ghế và ghế đang nằm trên sàn, như thế cũng là tôi đang ngồi trên sàn. Ngoài ra, việc có thể đứng dậy lại sau kẽn chuông cũng là điều quan trọng. Có hai phần trong việc hành thiền, ngồi xuống và đứng dậy. Và đối với tôi, việc đứng lên khỏi sàn nhà là mất quá nhiều thời giờ của hoạt động kế tiếp. Tôi không muốn để lỡ cơ hội có thể sử dụng nhà vệ sinh trước khi thời khóa thiền khác bắt đầu. Trong một khóa tu thiền dài ngày gần đây ở một trung tâm thiền truyền thống, lần thứ hai tôi ngồi ghế và tôi là người duy nhất ngồi ghế, dù tôi không phải là người lớn tuổi nhất. Điều này khiến tôi khựng lại. Tôi là người duy nhất, vì tôi là người trong đầu gối có ít sụn nhất, hay vì tôi là người yếu đuối nhất, hay là người chẳng quan tâm đến người khác nói gì. Tôi nhận thấy trong lúc ngồi trên ghế rằng không có gì đáng quan tâm. Câu hỏi thật sự duy nhất tôi cần hỏi và luôn luôn hỏi là tôi đã cố gắng hết sức mình chưa? Nếu ngồi trên ghế mà tôi đã cố gắng hết sức mình, thì là tôi đã tọa thiền một cách hoàn hảo. Ngồi thiền trên ghế cũng có bao khó khăn, nên đừng lo ngại rằng vậy là quá dễ. Bạn vẫn có thể cảm thấy khó chịu, khổ đau. Năm chướng ngại của tham, sân, trạo cử, hôn trầm, thụy miên và nghi vẫn tấn công tôi dễ dàng khi tôi ngồi trên ghế cũng như khi tôi tọa sàn. Thỉnh thoảng vẫn có những cơn đau nhói buốt nóng rát giữa hai bả vai, nhưng tôi biết cái đau đó không thể làm tổn thương tôi, nên rồi nó qua đi. Ngồi thiền trên ghế, tôi cảm thấy hàm ơn phương cách hành thiền này. Tôi tận hưởng cảm giác được ngồi thẳng lưng. Tôi tận hưởng hơi thở ra vào của mình. Tôi không phải canh chừng cái đau và không phải tranh đấu với bản thân vì là người yếu đuối. Tôi không phải luôn ngã giá với bản thân như là 10 hơi thở nữa rồi tôi sẽ cho phép mình được đổi tư thế. Tôi quan sát tư thế của mình. Tôi cảm thấy chân tôi đặt vững chãi trên mặt sàn nhà. Tôi cảm nhận được sống lưng thẳng đứng. Tôi cảm nhận được xương chậu chạm trên mặt ghế ngồi. Tôi gần gũi với các thiền sinh khác trong phòng, dù họ ngồi trên mặt sàn nhà hay trên ghế. Chúng tôi cũng đang hành thiền với nhau, gắn bó với nhau bằng chính sự lặng thinh. Tiếp đến là gì? Có lẽ tôi sẽ hành thiền trên võng nằm chăng hay ngồi thiền trong những chiếc ghế trải dài bên cạnh hồ bơi. Tôi sẽ báo cho bạn biết cảm giác thế nào khi tôi đến độ đó.